Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016. Bất chấp các chế tài gắt gao mới của Liên Hợp Quốc, Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích cộng đồng quốc tế bằng việc phóng hai phi đạn tầm trung ra biển. Theo nhận định của một chuyên gia, sự nâng cấp các hành động khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên không làm chúng ta ngạc nhiên nữa. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Ả Rập Xê Út tuyên bố sắp chấm dứt các hoạt động tác chiến ở Yemen. Hai kẻ khủng bố ủng hộ nhà nước Hồi giáo bị tuyên án tù lâu năm ở Mỹ. Mỹ bác bỏ rêu sao của Taliban nói họ đã bắn hạ một máy bay trực thăng của NATO.
Việt Nam tố cáo Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền ở Hoàng Sa. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm ít nhất là một phi đạn đạn đạo mới vài ngày sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với quốc gia bị cô lập này. Ban Tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên cho biết phi đạn này đã bay 800 km trước khi rơi xuống bờ biển miền Đông Bắc Triều Tiên vào sáng sớm hôm nay. Miền Nam đã theo dõi các vật được phóng đi và đang theo dõi tình hình. Một giới chức quốc phòng Mỹ nói Hoa Kỳ đã theo dõi vụ phóng hai phi đạn đạn đạo từ Bắc Triều Tiên. Giới chức này nói không có phi đạn nào được coi là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của Mỹ. Và ông lưu ý rằng những vụ phóng này là một vụ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Tư đã ký một lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Bình Nhưỡng để đáp lại các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo mới của chính quyền độc tài Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên đang đi theo một khuôn thức quen thuộc là thách thức để đáp lại những biện pháp chế tài gay gắt mới mà quốc tế áp đặt đối với nước này vì đã tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và phóng thêm một hỏa tiễn tầm xa. Brian Patton tường trình từ Seoul qua phần trình bày của Minh Phượng.
Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích mới nhất vào sáng hôm nay khi phóng hai phi đạn đạn đạo tầm trung bình từ bờ biển phía đông đi cách xa 800 km về phía biển. Một trong những phi đạn Rodong với tầm phóng có thể đi tới Nhật Bản dường như đã bị nổ giữa đường. Bắc Triều Tiên không công bố một khu vực cấm tàu bè đi lại trước khi thực hiện vụ phóng, mặc dầu theo quy ước quốc tế, họ phải cảnh báo cho các tàu bè có thể đang ở trong khu vực. Không có phi đạn nào được đánh giá là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ hay các đồng minh trong vùng, theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Là một hành động vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn cấm miền Bắc phát triển các khả năng hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Các vụ phóng đã diễn ra một ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo thêm các biện pháp chế tài đơn phương nhắm vào chính quyền Kim Jong-un. Những vụ phóng phi đạn là các hành động trả đũa mới nhất của Bắc Triều Tiên kể từ khi Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp chế tài gay gắt mới vào ngày 2 tháng 3. Các hành động đó phản ánh sự đáp trả của miền Bắc đối với vòng chế tài mới nhất của Liên Hiệp Quốc áp đặt vào năm 2013 sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Gần như ngay tức khắc sau khi các biện pháp chế tài được loan báo trong tháng này, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều phi đạn tầm ngắn vào Biển Đông, còn được gọi là Biển Nhật Bản. Và hôm nay, miền Bắc lại phóng hai phi đạn tầm trung vào biển. Năm 2013, Bắc Triều Tiên đã phóng một loạt phi đạn tầm ngắn trong một cuối tuần vào tháng 5. Tháng này, lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Cơ quan truyền thông nhà nước KCNA đăng tải những hình ảnh ông Kim đi thanh sát các địa điểm nơi những đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và những kỹ thuật phi đạn đạn đạo tầm xa tối tân được cho là đang được khai triển. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên chưa chứng tỏ được khả năng loại này và nhiều chuyên gia phân tích bày tỏ sự nghi ngờ rằng chương trình hạt nhân của nước này đã đạt tới giai đoạn phát triển tân tiến. Năm 2013, ông Kim đã ra lệnh cho Bộ Nguyên tử năng của Bắc Triều Tiên tái khởi động nhà máy tinh chế uranium và lò phản ứng 5 MW tại cơ sở hạt nhân Yongbyon. Miền Bắc đã đóng cửa cơ sở này vào năm 2007 theo một thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán 6 bên với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Tuần này, Tòa án tối cao Bắc Triều Tiên đã kết án một sinh viên đại học Mỹ 15 năm khổ sai vì những tội trạng chống lại nhà nước. Sinh viên Otto Warmbier của trường Đại học Virginia đang đi thăm Bình Nhưỡng cùng với một nhóm du khách khi anh ta bị bắt vì định hạ một bức chương mang khẩu hiệu chính trị. Năm 2013, Bắc Triều Tiên đã kết án ông Kenneth Bay, một người Mỹ gốc Triều Tiên điều hành các tour du lịch, 15 năm khổ sai sau khi bị buộc tội có những hành vi thù nghịch chống lại đất nước khép kín này. Ông Bay cùng với ông Matthew Todd Miller, một người Mỹ khác đang bị Bắc Triều Tiên cầm giữ, đã được phóng thích vào năm 2014 sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper đi thăm Bình Nhưỡng. Việc tiếp tục lặp lại những hành vi khiêu khích và khủng hoảng đã dẫn tới sự kiện nhiều người, nhất là ở Nam Triều Tiên, hạ giảm tầm quan trọng của thực tế tiến bộ hạt nhân Bắc Triều Tiên và mối đe dọa ngày càng tăng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Đó là nhận định của chuyên gia phân tích An Chun Il thuộc Viện Thế giới Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul.
Vào thời điểm này, điều đáng tiếc là chúng ta đã trở thành trơ ly trước sự khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên tiếp tục nâng cấp.
Trong khi những phản ứng khiêu khích của miền Bắc đi theo cùng một khuôn mẫu là thách thức, những người ủng hộ việc chế tài cho rằng không có lý do để tin là những biện pháp mới của Hoa Kỳ cộng với những biện pháp chế tài mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt trong năm nay sẽ đem lại một hậu quả khác. Ông An nói tiếp.
Tôi nghĩ là điều tốt khi nhìn thấy chính quyền Obama áp đặt những biện pháp chế tài và áp lực thực sự trong khi chính quyền đã có một chính sách ngây thơ trước đây đối với Bắc Triều Tiên.
Trong khi các biện pháp chế tài quốc tế làm tăng áp lực kinh tế đối với Bình Nhưỡng, Washington, Seoul và Tokyo đã tăng cường vị thế sẵn sàng phòng vệ. Các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên hiện đang tiến hành các cuộc thao diễn quân sự chung thường niên. Các đồng minh của Hoa Kỳ lên án vụ vi phạm mới nhất của miền Bắc đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ngăn cấm họ phát triển khả năng vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Moon Sang-gun nói,
vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên là một cuộc tấn công ngay vào mặt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và một mối đe dọa đáng kể đối với hòa bình và ổn định trong xã hội quốc tế.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ phóng này là cực kỳ có vấn đề và kêu gọi miền Bắc ngưng những hành động như vậy. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã công bố một phát biểu kêu gọi Bắc Triều Tiên thay vì thế nên tập trung vào việc tiến hành các biện pháp cụ thể hướng tới việc hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của họ.
Trong một tin hàng đầu khác, một thẩm phán liên bang của Hoa Kỳ hôm qua đã tuyên phạt một người đàn ông ở thành phố Rochester, bang New York, 22 năm tù giam về tội tìm cách tuyển mộ chiến binh khủng bố và gây quỹ cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Các công tố viên nói, Mufid El-Ghi là một trong những tay tuyển mộ chiến binh cho nhà nước Hồi giáo đầu tiên từng bị bắt và nói rằng họ tin là bản án tù lâu năm dành cho đương sự sẽ làm cho nước Mỹ trở nên an toàn hơn. Theo cáo trạng của chính phủ Mỹ, El-Ghi đã chủ động tuyển mộ và cung cấp tài chính, tài liệu và những sự hỗ trợ khác cho hai người đàn ông đi sang Syria vào năm 2014 để gia nhập nhà nước Hồi giáo. El-Ghi không biết rằng hai người đàn ông trong cuộc là những người cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI. El-Ghi còn dùng truyền thông xã hội để phổ biến thông tin về nhà nước Hồi giáo và các thành phần cực đoan khác, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ cho khủng bố. Cũng trong ngày hôm qua, một tòa án liên bang đã kết tội một người đàn ông ở bang Arizona về những tội liên quan tới khủng bố, trong đó có các kế hoạch cùng với hai người ở trung phòng tấn công các căn cứ quân sự, các trung tâm thương mại và trận tranh tài Super Bowl ở Glendale, bang Arizona trong năm 2015. Abdul Malik Abdul Karim sẽ đối mặt với bản án tù 45 năm khi bị tuyên án vào cuối năm nay. Hai người chia phòng với nghi can này đã bị bắn chết hồi năm ngoái khi họ nổ súng vào cảnh sát và các nhân viên an ninh ở bên ngoài một hội trường ở Texas, nơi các họa sĩ biếm họa đang tổ chức một cuộc thi đua để vẽ nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad. Nhiều người Hồi giáo coi việc vẽ nhà tiên tri của họ là một hành động báng bổ tôn giáo. Karim không tham gia cuộc tấn công này, tuy nhiên đã nói dối với cảnh sát khi chối bỏ rằng anh ta không biết gì về vụ tấn công này. Ả Rập Xê Út cho biết sắp sửa chấm dứt các hoạt động tác chiến quan trọng ở Yemen một năm sau khi phát động các cuộc không kích của Liên minh các nước Ả Rập nhắm vào nhóm nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn. Một người phát ngôn của quân đội Ả Rập Xê Út, Thiếu tướng Ahmed Al-Asiri, nói với hãng tin AP rằng Liên minh sẽ tiếp tục cung cấp yểm trợ không lực cho các lực lượng của Yemen và giúp xây dựng quân đội của nước này. Các phần tử nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã chiếm thủ đô Sana'a vào năm 2014 và khiến cho Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út sống lưu vong trước khi ông trở về phố cảng Aden ở miền Nam. Giao tranh ở Yemen cùng với các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã giết chết hàng ngàn người, kể cả 119 người, thiệt mạng trong cuộc không kích vào ngôi chợ ở vùng Tây Bắc Sana'a hồi đầu tuần này. Liên Hiệp Quốc nói phần lớn thường dân Yemen đang hết sức cần đến sự trợ giúp lương thực và y tế.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tố cáo Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền ở Hoàng Sa. Việt Nam một lần nữa lên tiếng phản đối các hành động liên tiếp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa. Trang web Bộ Ngoại giao dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 3 tuyên bố, việc Trung Quốc tiếp tục bồi đắp, mở rộng, xây dựng, làm thay đổi nguyên trạng quần đảo Hoàng Sa và tổ chức du lịch ra quần đảo này, bất chấp sự quan ngại của phía Việt Nam và cộng đồng quốc tế, là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Phản hồi được đưa ra sau hàng loạt các hoạt động liên tiếp của Trung Quốc tại Hoàng Sa trong thời gian gần đây, bao gồm đưa 300 du khách ra đảo Ốc Hoa, xây dựng cảng hàng không với đường băng dài 3.500 mét trên đảo Cây và tiếp tục lấn biển tại khu cụm đảo An Vĩnh. Ông Lê Hải Bình nói, những hành động này đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, vi phạm thỏa thuận Việt-Trung và những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển và gây ảnh hưởng xấu cho quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tố cáo Trung Quốc làm leo thang căng thẳng Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế và tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã ký với ASEAN hồi năm 2012. Vẫn theo lời ông Bình, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động này để phát huy ban giao và duy trì hòa bình ổn định Biển Đông. Việt Nam một lần nữa khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa, phát ngôn nhân Lê Hải Bình nhấn mạnh. Ngoài những lời tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam, ông Bình cũng lên án những hành vi vô nhân đạo của Trung Quốc đối với ngư dân Việt. Ông Bình nói, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng võ lực với ngư dân Việt Nam trong bất kỳ trường hợp nào là không thể chấp nhận được và chúng tôi kiên quyết phản đối. Thời gian gần đây, ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa liên tục bị tấn công, cướp bóc tài sản bởi những chiếc tàu mà họ tin là của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Bắc Kinh xử lý nghiêm các hành vi phi pháp của các lực lượng chức năng Trung Quốc, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam và không để tái diễn hành vi tương tự. Những tuyên bố của Việt Nam trước nay chưa từng được Trung Quốc đáp ứng, ngược lại còn đáp trả bằng những hành động lấn lướt thêm nữa, khiến nhiều người phẫn nộ về cách phản ứng mà họ cho là nhu nhược và bất lực của Hà Nội trước giặc ngoại xâm phương Bắc. Trước các động thái bất chấp luật lệ của Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông, Hà Nội kiên quyết theo đuổi giải pháp ôn hòa và còn lưỡng lự với biện pháp pháp lý. Philippines, quốc gia láng giềng nhỏ bé cũng có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông, từ năm 2013 đã làm đơn nhờ Tòa trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc phân xử việc Trung Quốc đơn phương vẽ bản đồ đường lưỡi bò chiếm trọn Biển Đông, vụ kiện mà cuối năm 2014 Việt Nam đã tuyên bố ủng hộ. Mỹ phát hiện hoạt động mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ phát hiện hoạt động mới của Trung Quốc xung quanh một rạn san hô mà Bắc Kinh chiếm từ Philippines gần 4 năm trước. Một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể tiếp tục thêm hoạt động bồi đắp đất ở Biển Đông. Reuters ngày 18 tháng 3 dẫn lời người đứng đầu các hoạt động hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc phản ứng đối với động thái này của Trung Quốc. Đô đốc Richardson nói, quân đội Mỹ trông thấy hoạt động của Trung Quốc xung quanh bãi cảng Scarborough ở phía bắc quần đảo Trường Sa, cách vịnh Subic của Philippines khoảng 200 cây số về hướng Tây. Ông Richardson cho hay phát hiện một số hoạt động của tàu trên mặt biển, hoạt động khảo sát, v.v. Ông nói, đây là một khu vực đáng quan tâm, địa điểm kế tiếp có thể có hoạt động bồi đắp. Vẫn theo lời ông, không rõ là liệu các hoạt động gần bãi Scarborough mà Trung Quốc chiếm hồi năm 2012 này có liên quan tới quyết định sắp tới của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc về vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông hay không. Phản ứng trước tuyên bố của Đô đốc Richardson, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tố cáo Hoa Kỳ đạo đức giả khi chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa khu vực trong lúc lại thực hiện các cuộc tuần tra hải quân tại đây. Ông Lục nói, đây thật sự là một điều nực cười và lố bịch. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết chưa nhận được báo cáo về hoạt động của Trung Quốc ở bãi cảng Scarborough. Đô đốc Hải quân Mỹ, ông Richardson nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các thực thể địa lý có tranh chấp ở Biển Đông để nhấn mạnh mối quan tâm về quyền tự do hàng hải. Ông cho biết quân đội Hoa Kỳ nhìn thấy các cơ hội tốt để xây dựng và gây dựng lại các mối quan hệ với các nước như Việt Nam và Philippines hay Ấn Độ. Những nước đều nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do hàng hải.
Mỹ khó đặt ra lằn ranh đỏ về Biển Đông. Ngày 17 tháng 3, một số trang tin tức của Mỹ đăng tải một bài viết thể hiện quan điểm riêng của cây viết David Ignatius của báo Washington Post nói về những diễn biến có thể xảy ra ở Biển Đông và Mỹ có thể ứng phó như thế nào. Ông David Ignatius cho rằng một yếu tố có thể gây leo thang căng thẳng là phản ứng của Trung Quốc đối với phán quyết sắp tới của Tòa trọng tài ở La Hay về vụ khiếu nại do Philippines khởi động năm 2013. Philippines cho rằng Trung Quốc đã đòi hỏi quá mức về gần như toàn bộ Biển Đông khi nêu ra đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, dựa trên các bản đồ cũ và các tuyên bố thời trước. Tòa trọng tài có thể sẽ ra phán quyết vào tháng 4 hoặc tháng 5. Ông Kurt Campbell, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách châu Á và các chuyên gia am hiểu khác, dự báo rằng tòa sẽ công nhận quan điểm của Philippines một cách cẩn trọng. Liệu Trung Quốc sẽ làm gì tiếp theo? Theo nhà bình luận David Ignatius, Bắc Kinh đã lên án việc phân xử trọng tài như vậy đối với các tuyên bố chủ quyền biển của họ. Và một số quan chức Mỹ tin rằng Trung Quốc có thể phản ứng về một phán quyết bất lợi bằng cách tuyên bố lập một vùng nhận dạng phòng không ADIS ở Biển Đông. Theo đó sẽ cấm các chuyến bay ở đó nếu không được Trung Quốc cho phép. Ông David Ignatius nhận định rằng điều này sẽ mang lại sự khiêu khích mới và nguy hiểm đối với Washington. Theo ông, ngũ giác đài lập luận rằng Mỹ cần phải lập tức chống lại bất kỳ tuyên bố nào về vùng nhận dạng phòng không bằng cách điều máy bay quân sự của Mỹ vào nơi đó. Đó là những gì đã diễn ra hồi tháng 10 năm 2013 khi B-52 của Mỹ đã cấp thời thách thức vùng ADIS mà Trung Quốc tuyên bố ở Biển Hoa Đông. Song ông Ignatius giải thích thêm rằng chuyến bay này đã được lên kế hoạch từ trước, ngũ giác đài đã không phải xin phép Tòa Bạch Ốc phê duyệt. Giới chức ngũ giác đài lo ngại giả sử nếu họ đã cần phải xin phép, rất có thể họ đã bị từ chối. Giờ đây, Tòa Bạch Ốc thực hiện một quy trình lập kế hoạch liên ngành dồn dập để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu đang hiện ra, ông Ignatius cho hay. Theo ông, Mỹ có một số lựa chọn, trong đó có chiến lược ăn miếng trả miếng mạnh bạo. Theo đó, Mỹ sẽ giúp các nước như Việt Nam và Philippines xây dựng đảo nhân tạo của chính họ trong vùng biển tranh chấp. Trên thực tế, Philippines đã làm như vậy vào năm 1999, khi họ cố tình để cho một tàu lớn mắc cạn tại một bãi ngầm trong quần đảo Trường Sa. Mới đây, Philippines đã tiếp tế cho con tàu, trong khi đó máy bay không người lái của Mỹ tuần tiễu trên không. Mặt khác, cây viết của báo Washington Post dẫn lại ý kiến của ông Campbell cho rằng con đường khôn ngoan nhất của Mỹ là làm việc với các nước khác quanh vùng Đông Nam Á để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Việc này có thể bao gồm cả các hoạt động với các máy bay và tàu của Australia, Singapore, Ấn Độ và các nước châu Âu. Mỹ-Philippines diễn tập quân sự vào tháng tới. Quân đội Philippines hôm 17 tháng 3 cho hay các phi công chiến đấu của Mỹ sẽ huấn luyện các phi công Philippines bắt đầu từ cuộc diễn tập quân sự thường niên Balikantan vào tháng sau. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 và kéo dài 12 ngày. Phát ngôn viên không lực Philippines đại tá Enrico Canaya nói cuộc huấn luyện với chiến đấu cơ sẽ diễn ra ở Luzon nhưng không cho biết địa điểm cụ thể. Trước đây, các cuộc diễn tập không kích thường diễn ra ở thung lũng quạ ở Taklak. Một nguồn tin khác thuộc không lực Philippines nói cuộc diễn tập có thể diễn ra ở phía bắc Biển Đông mà nước này gọi là Biển Tây Philippines. Tuy nhiên, nguồn tin này nói không biết có bao gồm vùng lân cận đá vành khăn hay không. Đại tá Enrico Canaya cho biết Philippines lần đầu tiên sẽ sử dụng hai phi cơ phản lực FA-50 mua của Nam Triều Tiên trong các bài tập bay với phi cơ A-10 của Mỹ và Hawker Hunter của Anh. Ông nói cuộc huấn luyện sẽ bao gồm việc ngăn chặn đường không, thao tác bay tác chiến và yểm trợ chặt chẽ từ trên không. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua không lực Philippines sử dụng phi cơ siêu thanh trong cuộc diễn tập Balikatan, có nghĩa là vai kề vai, kể từ khi nước này thải loại phi đội F-5 Tiger hồi năm 2005. Mỹ và Philippines thực hiện diễn tập Balikatan đều đặn từ năm 2002. Phát ngôn viên của cuộc diễn tập năm nay, đại úy Celeste Frank Sayon, cho biết Liên minh Philippines-Mỹ lần này sẽ tập trung vào một loạt các nhiệm vụ gồm trợ giúp nhân đạo, thực thi pháp luật hàng hải và bảo vệ môi trường. Philippines đã đặt mua 12 chiếc FA-50 của Nam Triều Tiên, tổng trị giá là 401,6 triệu đô la. 10 chiếc còn lại sẽ dự kiến được giao trước năm 2017. Nước này đang đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự vào lúc Trung Quốc có nhiều hành động hung hăng ở Biển Đông, nơi Philippines, Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác có tranh chấp căng thẳng về chủ quyền từ nhiều năm qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, ông Pervez Musharraf, cựu lãnh tụ quân sự của Pakistan đang chờ bị xét xử về tội phản quốc cũng như những cáo buộc khác, đã rời Pakistan sau khi lệnh cấm ông du hành được hủy bỏ. Tòa án tối cao Pakistan hồi đầu tuần này đã ra lệnh cho chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm du hành đối với ông Musharraf. Ông đã bay sang Dubai vào sáng sớm hôm nay và dự kiến sẽ ra nước ngoài để chữa trị chứng bệnh mà ông mô tả là đã kéo dài cả chục năm. Cựu lãnh tụ của Pakistan hứa ông sẽ trở về Pakistan để đối mặt với tất cả các cáo trạng nhắm vào ông. Nhà cựu lãnh đạo của Pakistan đã đối mặt với một loạt cáo trạng kể từ khi ông về nước vào năm 2013 để ra tranh cử. Và tháng 3 cùng năm, lệnh cấm du hành đối với ông được áp đặt. Chuyến đi của Tổng thống Obama tới thăm Cuba đang được nhiều người trông đợi như một cơ hội lịch sử để làm tan băng các quan hệ với La Habana. Bất chấp thái độ miễn cưỡng của một số dân biểu quốc hội, Tổng thống Obama đã có hành động quyết liệt phục hồi các quan hệ kinh tế và ngoại giao với đảo quốc theo chủ nghĩa cộng sản này. Trước chuyến đi, ông Obama đã nhận lời mời của bà Ileana Yarza đến thăm nhà bà ở La Habana. Thư nhận lời của Tổng thống Mỹ đã được chuyển tới trong chuyến đưa thư trực tiếp đầu tiên từ Hoa Kỳ tới Cuba trong hơn 50 năm.
We believe that engagement, including greater trade, travel.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nói, chúng tôi tin rằng sự giao tiếp đó, trong đó có giao thương lớn hơn, du hành và các quan hệ giữa người Mỹ và người Cuba là cách tốt nhất để góp phần tạo cơ hội và thúc đẩy tiến bộ cho nhân dân Cuba. Đó là lý do vì sao trong chuyến đi của ông, Tổng thống Obama sẽ gặp giới lãnh đạo xã hội dân sự, kể cả các nhà hoạt động nhân quyền, là những người nói lên nguyện vọng của nhân dân Cuba. Các nhà lập pháp của cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến đi mà một số người vẫn chống đối. Dân biểu Ileana Ross-Lehtinen nói, nhà lãnh đạo của thế giới tự do đã chọn lưu lại cho hậu thế cơ hội để được chụp hình, thưởng thức một trận bóng chày với một kẻ sát nhân và một tên côn đồ. Chuyến đi thăm kéo dài 3 ngày sẽ khiến cho ông Obama trở thành vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thăm đảo quốc Cuba trong gần 90 năm. Một máy bay trực thăng thuộc quyền sở hữu của các lực lượng do NATO lãnh đạo đã đáp khẩn cấp xuống miền Nam Afghanistan hôm nay. Tuy nhiên, tất cả người trên máy bay đều phục hồi và không có thương vong nào, theo lời của một người phát ngôn của quân đội Mỹ, khi ông bác bỏ những tuyên bố của phe Taliban nói rằng họ đã bắn hạ chiếc máy bay này. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Helmand đầy bất ổn, là địa điểm xảy ra giao tranh ác liệt trong những tuần gần đây và là nơi mà nhiều quận trong tổng số 14 quận đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy Taliban. Đại tá lục quân Mỹ Michael Lohorn nói với VOA rằng ông có thể xác nhận là chiếc máy bay trực thăng trong chiến dịch quyết tâm hỗ trợ đã đáp khẩn cấp xuống tỉnh Helmand hôm 18 tháng 3. Các bản tin sơ khởi cho hay không có hoạt động địch trong khu vực này. Đại tá Lohorn nói vụ việc này đang trong vòng điều tra. Trong một thông báo gửi đến các nhà báo, một người phát ngôn của Taliban nói họ đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự của Mỹ tại khu vực Shawal Manda của quận Nad Ali và tất cả các lính Mỹ trên máy bay đều bị giết tại chỗ. Hàng trăm binh sĩ Mỹ mới đây đã tới thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh Helmand để giúp các lực lượng Afghanistan bảo vệ thành phố này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe tạp chí Thanh Niên và chuyên mục Thể thao Quốc tế cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.